Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lời lực đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến, ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan Thánh Giá mà giáo hội kính nhớ hôm nay sinh tại nước Tây Ban Nha trong một gia đình nghèo. Thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmelo. Thiên Chúa đã dùng ngài vào công việc mở mang cải tổ dòng Carmelo. Vì thế, Chúa đã xếp đặt cho ngài gặp gỡ Thánh Teresa cả. Một cuộc gặp gỡ Thánh, cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Thánh Gioan Thánh Giá đã cộng tác với Thánh Teresa cả trong công cuộc cải cách dòng Carmelo, đưa dòng về tuân giữ những quy chế đầu tiên của vị sáng lập dòng Carmelo. Mọi người trong nhà dòng đều chống đối cuộc cải cách của các ngài. Thánh nhân bị giam tại một căn phòng trong 9 tháng. Thời gian này, với ơn Chúa, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, Thánh nhân đã sáng tác nhiều bài thơ thần bí rất có giá trị. Cuộc đời của ngài tràn lửa tình yêu, soi chiếu cho dòng Carmelo một cách độc đáo và mạnh mẽ. Thánh Gioan Thánh Giá nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn của phúc âm, thập giá dẫn đến sự cứu chuộc, đau khổ dẫn đến sự ngất ngây, tâm tối dẫn đến sự sáng. Khi từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hiệp với Thiên Chúa. Nếu bạn muốn giữ mạng sống mình, thì bạn sẽ mất. Thánh Gioan quả thật là người của Thánh Giá. Năm 1926, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nâng ngài lên với danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh cho các tư tưởng sâu sắc và nền linh đạo quý giá ngài để lại cho dòng Carmelo và giáo hội. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà ngôn sứ Malachi lại viết: Này, ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Malachi chương 3 câu 23. Và chính Chúa Giêsu đã xác minh lời ngôn sứ Malachi khi người nói trong tin mừng hôm nay: Nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Qua những chi tiết trên, Chúa Thánh Thần muốn chúng ta hiểu vai trò, sứ mạng và ân sủng nơi Thánh Gioan Tiền Hô, thuộc diện bậc nhất trong những ngôn sứ ngài tuyển chọn, và ân sủng cao vời hơn mọi phàm nhân, tính khó cho những người thường có thể suy thấu tâm tư ngài. Bởi vì như Chúa Giêsu đã tuyên bố: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ân sủng thần khí cao vời mà Thánh Gioan Tẩy Giả được Chúa ban. Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả cao trọng thế nào? Ân sủng nơi ông ra sao? Lời Chúa phán ngôn sứ Malachi: Ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi. Đây là lối văn tiên tri, một lối văn mang ẩn nghĩa, không thể hiểu chỉ theo nghĩa đen. Bởi vì nếu hiểu theo nghĩa đen, tức là hiểu theo thuyết luân hồi của Phật giáo, con người có nhiều kiếp. Ông Elia đã sống trước đó hơn 400 năm, bây giờ sống lại với cái tên Gioan Tẩy Giả. Hiểu như vậy là sai chính lý. Lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu khẳng định, ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự, và để chứng tỏ lời ngôn sứ Malachi đã ứng nghiệm, đồng thời ngầm cho biết Thánh Gioan Tẩy Giả tiền hô có đặc sủng thần khí mạnh như ngôn sứ Elia, một vị ngôn sứ đã từng làm cho bột và dầu trong hũ không vơi, cho kẻ chết sống lại. Ông cũng làm cho nước sông Jordan rẽ ra để hai thầy trò đi pha ráo chân. Một ngôn sứ có thần khí mạnh đến mức mong đợi của ông, ngôn sứ Elisa, chỉ xin được hai phần thần khí của ông cũng có khả năng làm cho nước sông rẽ làm đôi, làm cho kẻ chết sống lại. Điều khó hiểu ở đây, ngôn sứ Elia thể hiện thần khí mạnh mẽ cao vời Chúa ban cho ông bằng những phép lạ ông làm. Còn Thánh Gioan Tẩy Giả không làm phép lạ nào, sao ta có thể xác quyết thánh nhân được thần khí cao vời mạnh mẽ như ngôn sứ Elia? Không có thần khí mạnh cao ngút ngàn, Thánh Gioan Tẩy Giả không thể nhận ra thần tính nơi Chúa Giê-xu ngay từ khi còn là thai nhi trong lòng mẹ. Làm sao một bào thai 6 tháng tuổi có thể biết ai đến thăm mình? Chẳng những biết người đến viếng thăm là ai, mà còn biết bào thai trong người đối diện với mẹ mình là đấng nào. Thần khí này hoạt động cho đến tuổi trưởng thành, để ngay buổi đầu khởi sự đời sống công khai của Chúa Giê-xu, thánh nhân cũng nhận ra người. Trong khi đó, các thánh tông đồ nghe người giảng dạy 3 năm, tận mắt chứng kiến biết bao phép lạ Chúa Giê-xu đã làm mà vẫn không xác tín Đức Kitô là Thiên Chúa. Chính thần khí mạnh mẽ này nơi Thánh Gioan Tẩy Giả còn thúc đẩy ông sống cho sự thật, cho lời lực Chúa, thi hành việc chỉnh đốn mọi sự. Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả dám nói lên tiếng nói công chính, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chỉ vì lòng xuất sáng với lời lực Chúa, Gioan Tẩy Giả đã lên án việc làm sai trái của vua Herodê. Có thần khí mạnh mẽ dồi dào nơi mình, thánh nhân dám tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời ngôn sứ. Thoát ly thế tục, ở nơi hoang địa, chay tịnh và hãm mình, rồi vì sứ vụ mà sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại nói, tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả? Chúa so sánh giữa tự nhiên và siêu nhiên, giữa mầm ho và trái chín, cho thấy nước Thiên Chúa thật quý giá và vinh hiển vô ngần. Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong thế giới tự nhiên, vì được nhận sứ mạng dọn đường cho Chúa đến, và đợi đáp lại thịnh tình của Thiên Chúa, Thánh Gioan tiền hô đã lấy máu đào hoàn tất sứ mạng của mình. Thêm vào đó, thánh nhân được Chúa Thánh Thần rửa tội ngay trong lòng mẹ, nhưng vị ngôn sứ lại là người nhỏ bé trong nước Thiên Chúa. Bởi vì khi còn ở trong thế giới tự nhiên, ông vẫn còn mang nặng phận người, hậu quả của tội nghiêng tổ, đồng thời cho số mệnh Chúa đã an bài. Với đoạn đời ngắn ngủi của riêng ông, Thánh Gioan Tẩy Giả không được nuôi dưỡng bởi nguồn ân sủng quý giá vô song là đời sống bí tích và nguồn mặc khải chân lý từ con Thiên Chúa. Đồng nghĩa, Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ mới được gián tiếp hưởng nhờ giá máu cứu độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua đời sống của hội thánh người. Nên Chúa Giê-xu mới nói, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Chúa vì đã cứu chuộc con để cho con được làm công dân nước trời, một niềm hạnh phúc mà không một thứ gì ở trần gian này có thể đánh đổi được. Xin cho con sức mạnh và gắng sức thực thi bổn phận mà nước trời đòi hỏi trên đời này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Lúc 6 giờ chiều thứ ba, ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu và quốc gia Philippines. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các linh mục và hàng chục hồng y giám mục trước sự hiện diện của các tín hữu phần lớn thuộc Mỹ Châu Latin, trong đó có ngoại giao đoàn và nhiều thổ dân bản địa trong y phục truyền thống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe được in vào chiếc áo khiêm hạ của thổ dân Juan Diego, gọi là chiếc áo Tuma, đang được trưng bày cho các tín hữu hành hương kính viếng đến gần Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, đó là hình ảnh của người nữ môn đệ đầu tiên, mẹ của những người tin, của chính giáo hội, hình được in vào trong sự khiêm hạ của chúng ta, không có giá trị bao nhiêu, nhưng sẽ là điều cao cả, xét vì ảnh có thể thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa. Để đạt được hình ảnh đó, Đức Mẹ yêu cầu Juan Diego một công việc nhỏ, đó là hái hoa. Tôi thấy đó là một lời nhắc nhớ rõ ràng về những dụ ngôn nước trời, trong đó Chúa yêu cầu chúng ta mang lại hoa trái. Các bông hoa, theo ý nghĩa thần bí, tượng trưng các nhân đức mà Chúa muốn phú vào trong tâm hồn, không phải là công trình của chúng ta. Việc hái các bông hoa tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta đón nhận hồng ân ấy, làm cho thực tại mong manh của chúng ta được hương thơm với những công việc lành, tăng trưởng trong nhân đức và loại bỏ oán thù và sợ hãi. Hình ảnh Đức Mẹ được in trên áo khoác của Juan Diego không phải là một cái gì nhân đạo, nhưng là kết quả của một cử chỉ đơn sơ nảy sinh từ sự phân phục và đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự thích Chúa thử thách Juan Diego. Đức Mẹ cho ông một cái hẹn, nhưng ông không đến vì khi biết người chú bị bệnh, ông tìm cách đến giúp đỡ chú về vật chất và tinh thần, thay vì đi đến nơi hẹn mà Đức Mẹ đã nói. Đức Mẹ đã tươi cười khi thấy Juan Diego đã qua được thử thách đó, và chính Mẹ đã viếng thăm người bệnh và tỏ cho ông biết tên của Mẹ. Và Đức Thánh Cha nói, thực tế là nếu chúng ta có khả năng đi tới với con người, mang lại cho họ tình thương của Thiên Chúa, không tìm kiếm bản thân mình, nhưng điều thiện ích cho tha nhân, thì đó là điều Thiên Chúa muốn. Và khi ấy có thể nói, chúng ta đã bắt đầu xây đền thánh mà Đức Mẹ yêu cầu Juan Diego và yêu cầu mỗi người chúng ta trong trách nhiệm xây dựng giáo hội, hái những nhân đức mang lại hương thơm cho sự nghèo nàn của chúng ta và làm chứng rằng Thiên Chúa đã in hình ảnh của Ngài trong con tim chúng ta.
In Colombia, hang đá tại Colombia được xem là hang đá sinh động nhất thế giới. Tại thành phố Barranquilla ở Colombia, Nam Mỹ, có hang đá sống được coi là lớn nhất thế giới, với 90 diễn giả trình bày những lúc trước và sau khi Chúa Giêsu sinh ra. Hang đá này được bố trí và trình diễn tại một công viên rộng 18.000 mét vuông. Những năm trước đây, hang đá hay hoạt cảnh Giáng sinh này được trình diễn tại thủ đô Bogota, thành phố Medellin và Cali. Sáng kiến hang đá sống này có từ năm 2010 do ông Fabian Rojas, người Colombia, giám đốc công ty Thế giới Giáng sinh, đảm trách các cuộc lưu diễn với danh nghĩa là hoạt cảnh Giáng sinh lớn nhất thế giới. Trang mạng của công ty này cho biết đã được xếp các kỷ lục thế giới 4 lần xếp vào số các hoạt cảnh Giáng sinh nổi tiếng và lớn nhất thế giới về số lượng diễn viên trong hoạt cảnh, cũng như con số lớn nhất những lời cầu chúc mà người tham dự viết trên bức tường hàn thóc và con số lớn nhất những bản sao người di chuyển trong hoạt cảnh. Công ty Thế giới Giáng sinh mời gọi các gia đình tham dự để tái lãnh hội điều cốt yếu của lễ Giáng sinh tại một nơi giúp chúng ta có cơ hội trở lại thời gian, cảm nghiệm những Giáng sinh khác nhau cho người lớn và trẻ em, tương tác một cách đặc biệt vào ngày sinh nhật của Chúa Hài Đồng Giê-xu với kích thước như người thật.
Roma, Đức Thánh Cha tiết phái đoàn các tỉnh trưởng của Ý. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng ngưỡng mộ những đức tính tốt đẹp nhất của nhân dân Ý, nhất là trong những khó khăn, biết đoàn kết với nhau một cách gương mẫu, cộng với sự mau mắn của các tổ chức chính quyền và sự dấn thân của các công dân. Đức Thánh Cha nói lên lập trường trên đây trong diễn văn tại buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, dành cho các vị tỉnh trưởng của nước Ý dưới sự hướng dẫn của Bộ trưởng Nội vụ, ông Matteo Piantedosi. Đức Thánh Cha nêu ví dụ những thiên tai bão tố, lụt lội và đất lở tại các miền như Emilia Romagna, Toscana và Sicilia. Ngài nói, chính trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta đã được ngưỡng mộ, vượt lên trên những tranh luận vô bổ, những đức tính tốt nhất của nhân dân Ý. Đức Thánh Cha cũng nêu bật ba khía cạnh mà các vị tỉnh trưởng được đặc biệt quan tâm và chú toàn, đó là trật tự công cộng, những vấn đề khó khăn về môi trường và quản lý làn sóng di dân. Xuyên về khía cạnh thứ ba, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của các vị tỉnh trưởng quản lý tình trạng những người di dân ở địa phương. Đây không phải là một công tác dễ dàng, vì họ là những người bị thương tích và dễ bị tổn thương, thường ngỡ ngàng và đã trải qua những chấn thương kinh khủng. Họ là những khuôn mặt chứ không phải những con số, và cần đón nhận họ như những người anh em, chị em đang cần được rút khỏi những lanh vuốt của những tổ chức tội phạm. Chúng có khả năng lợi dụng những bất hạnh của họ, không chút thương tiếc. Nhiệm vụ của anh chị em là tổ chức tại địa phương sự tiếp đón những người di dân trong trật tự, dựa trên sự hội nhập xây dựng và đời sống xã hội. Anh chị em không để họ đơn độc, nhưng nâng đỡ họ trong những nhu cầu thiết yếu và đồng thời lắng nghe những lo sợ và căng thẳng có thể xảy ra nơi những dân cư địa phương, cũng như can thiệp khi xảy ra những tình trạng rối loạn trật tự và bạo lực.
Phim Hàn Quốc. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc. Hôm 11 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã tổ chức một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Seoul nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh hồi năm 1963. Trong thánh lễ, Đức ông Fernando Duarte, đại diện Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Seoul, đã đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục phát triển các mối quan hệ thân hữu và cộng tác với nhau cho hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Hàn Quốc vào năm 2027, đồng thời cho biết Ngài cầu nguyện để những người trẻ tiếp tục làm chứng tá quý giá về Chúa Kitô trong lúc chuẩn bị cho biến cố này. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Matthias Lý Vĩnh Huân, Giám mục Giáo phận Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha làm nổi bật mối quan hệ lâu dài giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc, nhắc lại sự ủng hộ tích cực của Tòa Thánh trong những năm Hàn Quốc được hình thành như một nước độc lập và có chính phủ hợp pháp trong cộng đồng quốc tế. Trong sứ điệp chúc mừng, Tổng thống Hàn Quốc, ông Doãn Tích Việt, bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vì vai trò ánh sáng và làm muối trong việc giúp đỡ nước này phát triển như một cường quốc về kinh tế và văn hóa. Tổng thống Hàn Quốc cũng nói rằng, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục cộng tác với nhau để đương đầu với những vấn đề hoàn vũ, dựa trên sự tín nhiệm và cộng tác vốn đã có vững chắc giữa hai bên. Tại Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm này tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cùng ngày thứ Hai 11 tháng 12 vừa qua. Hiện diện tại buổi lễ, đặc biệt có Bộ trưởng Văn hóa của Hàn Quốc, ông Liễu Nhân Thôn, đại diện chính phủ Hàn Quốc.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ tham nhũng. Trong buổi tiếp kiến các thành viên ban tổng kiểm toán kinh tế tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại tệ nạn tham nhũng tại Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, dành cho 11 cộng tác viên của ban này, được Đức Thánh Cha thành lập hồi năm 2014, trong đó có 4 phụ nữ, Đức Thánh Cha nói, chắc chắn các nhân viên của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican là những người trung thành và lương thiện, nhưng cám dỗ tham nhũng mạnh đến nỗi chúng ta phải rất cảnh giác. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi vị tổng kiểm toán trưởng và các cộng tác viên hãy giúp vị đặc trách tài chính tại Vatican đề ra các biện pháp chống lại tham nhũng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính cách hoàn toàn độc lập của ban tổng kiểm toán trong phẩm trật Vatican và ca ngợi hoạt động quyết liệt và kín đáo của họ. Đức Thánh Cha nói rằng tinh thần độc lập quan tâm đến những phương pháp quốc tế và đặc tính chuyên nghiệp, đó là những giá trị đặc biệt của ban tổng kiểm toán của Vatican và quốc gia thành Vatican. Trong chiều hướng này, Ngài đề cao tầm quan trọng của việc đầu tư vào sự huấn luyện để giữ cho tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các thành viên được ở cao độ, luôn cập nhật và theo dõi những tiến triển của nhiều quy luật phức tạp điều hành việc kiểm toán. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Giáo chức Công giáo tĩnh tâm mùa vọng. Hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 12 vừa qua, từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 tại nhà tĩnh tâm Benjamin, quận Bình Thạnh, 43 thầy cô giáo thuộc 7 giáo hạt Tổng giáo phận Sài Gòn đã gặp gỡ để tĩnh tâm chuẩn bị đón Chúa đến. Linh mục đồng hành với giáo chức trong ngày tĩnh tâm là cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận, với chủ đề khát vọng và hy vọng. Sau những giây phút khai mạc, các giáo chức chia thành nhóm nhỏ chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật hai mùa vọng, Marco chương 1 từ câu 1 đến câu 8. Chia sẻ về chủ đề tĩnh tâm, cha Francisco Xavier nói: mọi người ai cũng có ước mơ, ai cũng có khát vọng cho cá nhân hay tập thể. Ước vọng ấy có khi thành tựu, có khi thất bại. Cần xem xét các nguyên nhân gây ra thất bại để vượt qua những khó khăn, đau khổ. Nếu bản thân mình thất bại không đạt được ước vọng của chính mình, thì cũng đừng trút ước vọng đó lên con cái, mong nó sẽ thực hiện thành công ước vọng đó thay cho mình. Cha đồng hành đặt những câu hỏi để các tham dự viên suy nghĩ. Đâu là niềm hy vọng lớn nhất của tôi hiện nay trong tư cách là một Kitô hữu, một nhà giáo dục, một người cha, một người mẹ? Đâu là điểm tựa của hy vọng Kitô giáo? Sau đó các tham dự viên cùng xét mình lãnh nhận bí tích hòa giải và tham dự thánh lễ. Trong buổi chiều, các tham dự viên tiếp tục chia sẻ với nhau, các riêng là chia sẻ về hoa trái tĩnh tâm đã nhận được. Cuối buổi tĩnh tâm, thầy Phaolô Lê Văn Hùng, đại diện giáo chức liên hạt, cảm ơn linh mục đồng hành đã hướng dẫn các anh chị em trong buổi tĩnh tâm ý nghĩa này. Kết thúc phần tĩnh tâm buổi chiều là giờ chầu thánh thể tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Trước khi ra về, mọi người lưu luyến mến chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành, đồng thời hẹn gặp lại vào ngày 21 tháng 12 sắp tới trong chuyến thăm hai máy ấm truyền tin và an sinh để mang niềm vui Giáng sinh đến cho các em nhỏ và người khuyết tật.
Thank you.
trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Chúa trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Lúc còn là một thiếu niên, một lần tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi. Họ có đến nhận khám đứa trẻ, mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy, có thể đoán được gia đình chúng không giàu có. Quần áo chúng không phải loại đắt tiền nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết cách cư xử. Cứ nhìn cách từng hai đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. Chúng nói chuyện huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả tám đứa trẻ ấy. Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng, với vẻ mặt hãnh diện nhất mà họ có thể. Người phụ nữ nắm lấy tay chồng, nhìn một cách đầy âu yếm. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi. Cho tôi 8 vé trẻ con, 2 vé người lớn để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc. Nhưng khi người bán vé báo giá của 10 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng. Đầu bà gục xuống, mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi, anh nói giá bao nhiêu? Người bán vé bình thản lặp lại giá của 10 chiếc vé. Nhưng người đàn ông không có đủ tiền. Làm sao ông có thể quay lại và bảo với 8 đứa con của mình rằng ông ấy không đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cha tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra tờ 200.000 và thả xuống đất. Sau đó ông cúi xuống nhặt lên và vỗ vai người đàn ông, nói rất tự nhiên, xin lỗi thưa ông, cái này vừa rơi ra từ túi ông. Người đàn ông hiểu những gì đang diễn ra, bối rối trong giây lát, rồi ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi, chụp lấy cánh tay ông, một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống má. Đôi môi mấp máy một cách khó khăn, cảm ơn ông nhiều lắm. Sau khi nhìn cả gia đình người đàn ông khuất sau cánh cổng rạp xiếc, tôi và cha đón xe bus về nhà. Đơn giản bởi vì số tiền còn lại trong túi cha không đủ để mua vé cho hai cha con. Nhưng tôi không hề giận cha. Những gì cha đã làm lúc đó đáng giá hơn cả ngàn tiền xem xiếc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra nếu chúng ta nghèo vật chất không có gì là ghê gớm. Điều đáng sợ nhất chính là lúc chúng ta không biết mình nghèo hay không chấp nhận mình nghèo. Vì vậy, nghèo không phải là cái cớ để chúng ta trốn tránh nhiệm vụ, thực thi tình bác ái yêu thương, chia sẻ với những người bạn hữu của mình khi họ đang phải đối diện với những khó khăn về bệnh tật hay ốm đau phát sản và nhiều những khó khăn khác đang bủa vây đời sống gia đình họ. Hàng ngày, chúng ta coi TV, đọc báo hay lướt web, chúng ta đã chứng kiến nhiều những xác tang hay các tỷ phú, xuất thân của họ đa số đều từ những gia đình nghèo. Có thể nói, xuất phát điểm của họ là hai bàn tay trắng, nhưng với nỗ lực học hành làm việc, cuối cùng họ đã thành công. Ai trong chúng ta bước vào đời chẳng với đôi bàn tay trắng? Có thể nói, chẳng ai trong chúng ta chọn cho mình được một điểm xuất phát vàng. Nhưng ai trong chúng ta cũng có thể chọn cho mình được điểm kết thúc vàng. Tất cả là nhờ sự nỗ lực nhẫn nại trong công việc và cung cách ứng xử. Câu chuyện của hai cha con trên đây cho chúng ta nhiều bài học và suy nghĩ. Bài học thứ nhất về cách ứng xử. Người cha trong câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy, của cho không bằng cách cho. Cách ông ta trao ban thật tế nhị và tự nhiên, giúp cho người nhận cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương chân thành. Bài học thứ hai về sự yêu thương và chia sẻ. Không phải chỉ khi chúng ta có dư thừa mới nghĩ đến việc chia sẻ với người khác, nhưng ngay cả khi chúng ta đang thiếu thốn, miễn là người khác đang cần hơn chúng ta sẽ sẵn sàng. Thế nhưng cuộc sống quanh chúng ta lại đối nghịch lại những gì chúng ta ước muốn. Người nghèo thường là đối tượng để áp bức, để xem thường, để đối xử bất công, hay dễ bị bỏ lại phía sau, và tệ hơn là khi họ bị thế giới lạm dụng trong một xã hội ngày càng vô cảm và thờ ơ. Bên cạnh những gam màu tối của cuộc sống ấy, những người nghèo lại được Chúa quan tâm cách đặc biệt. Thiên Chúa đối xử với họ không giống như cách chúng ta nghĩ và hành động với họ. Suốt dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn bên vực và lắng nghe tiếng họ kêu, như Thánh Định 33 câu 7 có viết. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời, cứu họ khỏi mọi cơn nguy khốn. Thật vậy, Thiên Chúa biết và hiểu hết nỗi thống khổ của họ, và Ngài yêu thương họ, đến nỗi Ngài đã đồng hóa mình như những người nghèo. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống. Ngài đã yêu thương họ như chính mình Ngài. Cho nên, khi chúng ta làm cho một trong những người hèn mọn nhất, dù chỉ một chén nước lạ thôi, thì chúng ta đang làm cho Thiên Chúa vậy. Mẹ Chúa cũng như Chúa khi bước vào đời với đôi bàn tay trắng, không nơi gối đầu, không nơi trú ngụ. Ngài đến trần gian trong khung cảnh đơn sơ nghèo hèn. Chính sự giản dị trần trụi ấy đã sưởi ấm thế giới và đem đến sự bình an cho con người. Cũng vậy, lạy Chúa, mỗi người chúng con đến với thế giới này bằng sự trần trụi và thanh thản. Trần trụi trong thân phận con người, thanh thản đến với mọi người bằng đôi bàn tay không. Vì vậy chúng con đều thay trắng nhưng không, giống nhau trước mặt Chúa. Không ai sang trọng hay giàu có hơn nhờ của cải. Vì vậy, xin dạy chúng con biết yêu thương nhau, chia sẻ và dắt nhiều nhau trên hành trình dương thế này. Amen.
Mãi sâu tình Chúa, cháu không mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn chọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dù tình. Nguyện Ngài thương Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.